ุขัด
ทำตามพระผันทุกเนี่ยจะเห็นทุกคือบาปบาเหยียดตึงตาต่างตอนนั้นจะเห็นทุกเหมือนว่าสัญญุตนะตอนทุกขันทุกคือบาปบาเหมือนกันบุคคลใหญ่เหยียดก็นัดขันใช้ทักทักอยู่เด้อยู่เด้อละตีซื้อทำเด้อซื้ออยู่เด้อนักตัดยายก็นักหันไปใช้ประทับอยู่ด้วยจิตบาลีหล่าอริยะสัจมะดาสนังนะจิตบาลีจิตอันดอกดาสนังหล่าใช้ใช้หล่าอริยะหล่าทั้งหันอยู่สัจนาหล่าประทับอยู่ด้วยพิธีดักหวาโยเถื่อนจันตังจันวะจะโยถึงจันตังจันยักษ์เลยครับละเป็นบาลีละอานุปาระสัมมาสัมโพธิเป็นหนองอานุปาระสัมมาสัมโพธิก็เหนียวละโยถึงจันตังจันยักษ์โดยธรรมญาวิจิตรดับจนเป็นตายเถื่อนหยุดยาหงุดหงิด
หงุดหงิดที่
เป็นบาลีในธรรมก็ตายเถื่อนนะอาหนูดาลาตามหิวตามโบดเองวิญญาณนะคือตัดนักเด็กอาหนูดาราตามอยู่ตามบทเลยอาหนูดาราล่ะอานุตาตามอยู่ตามบทเลยก็หล่ะจำได้จำอยู่ดิทำให้ในตาก็มีตาเห็นชัดเด็ด
แต่ไม่จำเลยอันนั้นเห็นไ
หมแต่การที่เด็กว่า
น่าใหญ่ปะ
คิดที่ตัดเด็กว่าอานุตาราตามมาตามตัวที่ว่า
อาหนูดารา
ตามอยู่ตามบทเลยนั่นเอง
บักให้ตาวะ
cũng là người như chúng ta vậy thôi,
thấy không?
Trước khi đó ngài cũng là người vậy. Nhưng sở dĩ ngài được giải thoát là chúng ta sùng kính ngài, học theo lời giảng dạy của ngài, mà nhờ ngài đắc được pháp
hay là tứ diệu đế
hay là tứ thánh đế. Nên muốn nói tứ diệu đế cũng được, muốn nói cái tên tứ thánh đế cũng giống nhau. Vì ngài đắc được cái pháp đó, tứ diệu đế, tứ thánh đế đó.
Thành ra chúng ta mới học theo cái lời giảng dạy của ngài.
Vì vậy nên thời pháp ngài thuyết đầu tiên tại vườn Ngọc Giả ở xứ Varanasi là tứ diệu đế. Và pháp này tôi có từng nói quý vị nghe rồi, là
ngài độ năm vị kiều bình trần như tại vườn Ngọc Giả đó. Năm vị mà từng tu chung với ngài đó, rồi bỏ ngài ra đi đó, khi ngài thành đạo ngài mới về đi kiếm năm vị đó vườn Lập Giả mới thiết cái tứ diệu đế để độ năm vị đó thành A-la-hán đó, bài pháp đầu tiên đó. Nên, mà cũng là bài pháp mà chúng sanh chúng ta biết được ngài và biết được cái giáo pháp ngài đó là tứ diệu đế này. Bởi vì ngài nhận thấy rằng tứ diệu đế là sự thật của các bậc thánh nhân. Tứ diệu đế là cái sự thật của các bậc thánh nhân, là các bậc thánh nhân ngài thấy được cái sự thật đó hết. Sự thật của pháp này á là các bậc thánh nhân nó phải tu học và phải đắc để xa hẳn kẻ tù là phiền não. Các bậc thánh nhân ngài phải học cái tứ diệu đế này để ngài đắc được và xa được cái kẻ thù là phiền não. Vì thế Đức Phật nói cái kẻ thù của chúng ta đó là cái phiền não đó, chứ không phải ai đâu. Lớn nhất kẻ thù lớn nhất là phiền não. Quý vị phải nhớ như vậy, là quý vị hiểu được tứ diệu đế là quý vị sẽ xa được cái kẻ thù đó. Tứ diệu đế như là cái ánh chính của Phật Nôn. Tứ diệu đế cũng như một cái ánh chính của Phật Nôn. Phật Nôn là cái lời giảng dạy của Đức Phật, chúng ta gọi là Phật Nôn ha. Vì tứ diệu đế làm cho người tu Phật và hành theo chân chính thì đạt được đạo quả và không còn khổ nữa. Tứ diệu đế đó là cho chúng ta tu theo Phật mà hành cho chân chính thiệt tình đó thì đắc được đạo quả và không còn khổ. Tiếng Bali, tiếng Phạn, Ấn Độ là Ariya Satcha. Tứ thánh đế là Ariya Satcha. Ariya Satcha có nghĩa là diệu đế có bốn chi. Thì tứ thánh đế tứ là bốn, có bốn chi. Tiếng Ariya Satcha có thể chia ra làm hai thành. Cái tiếng Phạn Ariya nghĩa là cao quý, cao quý. Satcha nghĩa là sự thật. Đó, Tư Thánh Đế muốn nói cho dễ nghe là làm hai phần, một là khai quý, hai là sự thật. Nói tóm lại đó, Tứ Diệu Đế là sự thật rất cao quý. Nè, thấy không? Cái sự thật rất cao quý là Tứ Thánh Đế, Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế làm cho người trở nên cao quý. Cái người mà không cao quý khi học Tứ Diệu Đế rồi, hành theo Tứ Diệu Đế, hiểu rõ Tứ Diệu Đế thành người cao quý. Thấy không? Làm cho người trở nên cao quý. Tứ Diệu Đế làm cho kẻ phàm trở nên thánh. Đó, cũng như chúng ta là phàm phu mà chúng ta học Tứ Diệu Đế, chúng ta hành theo Tứ Diệu Đế, chúng ta trở thành vị thánh. Đó, kẻ phàm trở thành thánh. Tứ Diệu Đế là sự thật rất cao quý, vì là khuôn vàng thước ngọc hay là một tiêu biểu có đầy đủ sự thật, không ai sửa đổi được. Cái Tứ Diệu Đế này là cái khuôn vàng thước ngọc, là một cái tiêu biểu đầy đủ sự thật, đầy đủ sự thật, không ai sửa được nữa. Dầu các chư Phật sau này có thiết về pháp Tứ Diệu Đế cũng dạy đúng như Đức Phật hiện tại, không sai một nét nào. Chư Phật sau này có thành Phật cũng dạy Tứ Diệu Đế y chang như vậy đó, không sai một nét nào hết, vì nó sự thật không sửa đổi được mà. Tứ Diệu Đế cao quý ví như kim cương. Kim cương là hột ngọc này kia đó ha, quý vị biết kim cương, quý vị đàn bà biết cái đó hơn đàn ông đó. Tứ Diệu Đế Đức Phật ví như cao quý như kim cương. Kim cương là vật có màu sắc đẹp, có kim cương màu vàng, màu đỏ, màu xanh, còn màu trắng thì cũng như hột xoàn vậy đó. Thành ra đó, kim cương là vật có màu sắc đẹp, cứng rắn, không có gì làm hoại, không có gì làm hư được kim cương đó, cứng rắn. Sét không ăn, sét nó cũng không ăn được kim cương, sét nó ăn được sắt mà không ăn được kim cương. Quý vị đâu thấy hột kim cương nào có sét đâu, thấy không? Không bị nhiễm mùi vị của vật gì. Ngay trong kinh nói, quý vị lấy cái kim cương để cho cái mùi gì nó không dính được hết. Mùi hôi, mùi thúi gì không dính được hột kim cương. Thấy không? Nó không nhiễm mùi vị. Rồi, vì người trong thế gian này ai ai cũng chuộng kim cương, nhất là quý vị đàn bà thích lắm kim cương, thấy không? Không phải kim cương có giá trị cao quý vì sự quảng cáo của con người. Kim cương không phải nó có cái giá trị cao quý vì người ta quảng cáo đâu. Mà chính mình kim cương có tính chất cao quý của nó. Cái hộp kim cương, trong cái mình kim cương nó có tính chất cao quý, chứ không phải người ta quảng cáo được. Thì Tứ Diệu Đế đó, làm cho con người trở nên cao quý cũng như hộp kim cương vậy. Thấy không? Nó có, ở trong đó nó cao quý ơn á, kim cương đâu có ai quảng cáo được, thấy không? Thì Tứ Diệu Đế đó, trong kinh tả như là quý như kim cương, không hôi mùi vị khác, không ai thay đổi màu được. Xét cũng không ăn được, xét ăn được có sắc à. Mà kim cương quý ai cũng yêu chuộng, mà không phải quý do người ta quảng cáo, vì trong cái kim cương nó có cái giá trị cao quý đó. Thì Tứ Diệu Đế, ở trong Tứ Diệu Đế đó là cũng có cái giá trị cao quý như kim cương vậy. Nhìn thấy được không? Tứ Diệu Đế làm cho con người trở nên cao quý là khi hành giả thấy rõ pháp Tứ Diệu Đế bằng tuệ nhãn. Hành giả là cái mình người tu hành theo đó. Khi mà mình thấy rõ pháp Tứ Diệu Đế bằng tuệ nhãn, nhãn là con mắt, thấy bằng con mắt trí tuệ. Thấy không? Pháp mà vị hành giả ấy đắc là làm cho hành giả trở nên cao quý. Đó, khi hành giả là cái người tu hành đó thấy được bằng tuệ nhãn mà khi đắc được rồi đó thì làm cho cái người tu đó trở nên cao quý. Nếu chúng ta biết trang điểm tâm bằng pháp Tứ Diệu Đế thì tâm chúng ta sẽ sáng suốt, đẹp đẽ, cao quý. Đó, Đức Phật dạy. Nếu mà chúng ta biết trang điểm cái tâm bằng cái pháp Tứ Diệu Đế, lấy pháp Tứ Diệu Đế là trang điểm cái tâm á, thì tâm chúng ta sáng suốt, tâm chúng ta đẹp đẽ, tâm chúng ta cao quý. Nhật bằng chúng ta cứ để cho lòng tham lam, sân hận, si mê, tà kiến, quán thù, ganh tị, ác ở trong tâm thì tâm ấy trở nên tồi tệ. Đó, kinh điển nói dễ nghe lắm. Nếu quý vị mà trang điểm cái tâm bằng tứ diệu đế là tâm quý vị sáng suốt, đẹp đẽ cao quý. Mà nếu quý vị cứ để cho cái tâm nó tham lam, nó sân hận, nó si mê, nó tà kiến, nó quan thù, nó ganh tị, nó ác, thì cái tâm nó tồi tệ lắm. Dễ nghe quá ha. Thì tại sao chúng ta không trang điểm tâm ta bằng tứ diệu đế, mà chúng ta lại trang điểm tâm bằng tham lam, sân hận, si mê, ganh tị, ha? Để cho nó tồi tệ. Nếu chúng ta trang điểm tâm bằng cách đó thì tâm chúng ta nó u ám, tham lam, sân hận, si mê, thì tâm nó u ám rồi, nó phiền não rồi. Không ai muốn gần, đâu có ai muốn lại gần chúng ta, vì chúng ta cái tâm chúng ta tham lam, sân hận, si mê, ganh tị, tâm u ám, tâm phiền não, không ai muốn lại gần. Và những người đã gần chúng ta lại tìm cách đi xa chúng ta. Nếu mà tâm chúng ta ác, tâm chúng ta sân hận hoài thì cái người ở gần mình ta cũng tìm cách đi bỏ mình đó. Ai muốn lỡ gần, một ngày sân hận hoài, tham lam không có hết, si mê tà kiến, cái phải thấy thành quấy, cái quấy thành thần, thấy thành phải. Như vậy thì cái tâm u ám phiền não người ta đâu có muốn gần, mà cái người ở gần người ta cũng kiếm đường đi xa. Sự thật của tứ diệu đế là khổ tập diệt đạo, có vốn là khổ đế, là tập đế, là diệt đế, là đạo đế. Thấy không? Khổ đế đó là chúng ta sanh ra nó có cái khổ. Tập đế là cái nguyên nhân á, tập đế là cái nguyên nhân để sanh ra cái khổ đó. Nên chúng ta sanh ra có khổ, nó có cái nguyên nhân của khổ là tập đế. Rồi diệt đế là kinh dạy chúng ta diệt bỏ cái khổ đó, kinh dạy chúng ta cái cách để diệt bỏ khổ đó. Rồi đạo đế là con đường chúng ta tu để khỏi khổ. Ví dụ đế, khi người bắt đầu thấy bằng tệ nhãn á, thì thiền não cũng bắt đầu xa lành. Khi mà chúng ta thấy tứ diệu đế bằng cái tệ nhãn là con mắt trực trí tệ, thì cái thiền não nó cũng xa lành rồi. Nếu chúng ta thấy được, thiền não nó sẽ rút lui, vì chúng ta thấy bằng cái con mắt trí huệ về tứ diệu đế. Khi càng ngày ta càng hiểu thông tứ diệu đế thì thiền não cũng rút lui đi thật xa. Càng ngày càng hiểu thông thì cái thiền não nó rút lui đi xa, mới thấy được tứ diệu đế. Khi ta trông thấy rõ triệt để thì không còn thiền não tí nào trong tâm. Mà khi thấy rõ cái tình đó, cái tứ diệu đế thì cái thiền não nó không có trong tâm nữa. Thấy không? Người ấy đã trở nên người khác, mà Phật giáo gọi là thánh nhân, nghĩa là người cao quý. Khi mà thấy rõ thì tứ diệu đế đó, thì mình trở nên cái người khác rồi, không phải người như cũ nữa. Mà Phật giáo gọi cái người đó là thánh nhân, thành thánh rồi, nghĩa là người cao quý rồi. Đó là kẻ phàm trở nên bậc thánh là vậy đó. Hồi xưa là phàm thôi, mà vì thấy rõ tứ diệu đế đó, trở nên bậc thánh. Thông hiểu pháp tứ diệu đế làm cho người cao quý trở nên thánh nhân là như vậy đó. Mà muốn thông hiểu pháp tứ diệu đế đó, phải hiểu theo thứ tự gọi là hiểu ba luân và 12 thể như sau. Quý vị nghe cái này cho kỹ nha. Quý vị muốn hiểu tứ diệu đế đó, nghe cái này cho kỹ á, để ý nghe cho kỹ. Muốn hiểu tứ diệu đế phải hiểu tứ diệu đế có bốn nãy đó, nhưng mà trong kinh nó hiểu ba lần. Như vậy bốn mà ba lần đó, nó thành 12, phải không? Hiểu được hiểu không? Đó. Bởi vì nó có bốn mà kêu mỗi một cái đó phải hiểu ba lần. Như cái khổ đế phải hiểu ba lần, cái tập đế phải hiểu ba lần, cái diệt đế phải hiểu ba lần, cái đạo đế phải hiểu ba lần. Hiểu như vậy đó mới là đúng là 12 thể, là ba lưng, là ba lần. Ví dụ đế thứ nhất là khổ đế. Chúng ta phải hiểu lần thứ nhất là khổ có thiệt, khổ nó có thật như vậy. Và hiểu lần thứ nhất thì mới khổ là khổ có thật. Hiểu lần thứ hai, khổ cần phải hiểu, là khổ là mình cần phải hiểu nó. Lần thứ hai. Hiểu lần thứ ba, ta đã hiểu khổ rồi. Như vậy khổ đó, ban đầu là khổ nó có thật, mình tin. rồi khổ đó mình cần phải hiểu nó là hai, rồi nói ta đã hiểu khổ rồi là mình hiểu được khổ rồi. Nè, ba lần như vậy là mới chắc là mình hiểu được rõ ràng cái khổ đó. Vì nói về tập đế, tập đế là gì? Là ái dục sanh khổ có thiệt. Cái ái dục nó sanh ra khổ là có thật như vậy á. Ái dục là tham đó. Cái ái dục này nói đủ thứ đó. Không riêng nói tình dục, nói tham này tham nọ tham kia, tham đủ thứ hết á, gọi là ái dục. Ái dục sanh khổ có thật là phải hiểu lần thứ nhất vậy ha. Hiểu lần thứ hai, ái dục phải diệt. Nó biết cái ái dục nó sanh khổ có thiệt rồi, ái dục phải diệt là hiểu lần thứ hai ha. Hiểu lần thứ ba, ta đã diệt ái dục rồi. Đó, cái lần thứ ba là ta đã diệt bỏ cái ái dục rồi. Đó, cái tập đế đó phải hiểu, tập đế là ái dục nó sanh khổ đó có thiệt, rồi ái dục phải diệt bỏ nó. Rồi hiểu lần thứ ba là diệt được rồi, hiểu được nó là ta diệt được ái dục rồi. Đế thứ ba là diệt đế. Diệt đế là diệt có thật. Diệt là cái cách để mà bỏ cái khổ đó, nó có thật, hiểu không? Diệt tùy vậy đó. Hiểu lần thứ nhất, hiểu lần thứ hai, phải hành thấu rõ diệt. Phải hành, phải làm theo để thấu rõ cái diệt đó, thấu rõ cái cách, cái phương pháp để mà hết khổ đó. Diệt là vậy đó. Hiểu lần thứ ba, ta đã làm cho rõ rệt rồi đó. Cái đó mới khó đó. Hiểu lần thứ ba là ta đã làm cho rõ rệt, là làm cho rõ rệt là làm cho rõ cái phương pháp diệt khổ đó rồi. Cái đế thứ tư là đạo đế. Hiểu lần thứ nhất, đạo có thật. Phải hiểu nó có, cái đạo đó có thật. Đạo là con đường đó quý vị nhớ nhớ, đạo là con đường, con đường để diệt khổ nó có thật. Hiểu lần thứ nhất là đạo có thật, là bát chánh đạo á, như Đức Phật dạy đó, là đạo đế đó, là con cái đạo đó có thật. Hiểu lần thứ nhất. Hiểu lần thứ hai, phải hành cho rõ đạo. Đó, phải hành cho nó rõ cái đạo đó, phải làm theo để cho rõ cái đạo, theo là hiểu lần thứ hai. Hiểu lần thứ ba, ta đã hành đạo đầy đủ rồi. Đó, cái này phải khó. Lần thứ ba là biết nó mình hành theo cái bát chánh đạo, cái đạo đó đầy đủ rồi. Như vậy á, chúng ta muốn hiểu tứ diệu đế phải hiểu ba lưng là ba lần, là mỗi một lần đó bốn đề đó là 12. Tứ diệu đế gồm có bốn đề là khổ, là tập, là diệt, là đạo. Mỗi đề phải hiểu rõ đến ba lần như tôi nói hồi nãy đó, thấy không? Như vậy bốn đề mỗi đề ba lần là 12 lần dòng đi dòng lại, nên gọi là 12 thể. Trong kinh gọi hiểu như vậy là 12 cái thể. Ba dòng ấy gọi là ba lưng. Hiểu ba dòng, một cái hiểu ba lần là ba lưng. Đặc biệt là sự hiểu biết của tứ diệu đế khác hơn tất cả những sự hiểu biết gì hết, vì là hiểu biết bằng trí tuệ và diệt trừ được phiền não. Chúng ta hiểu biết tư diệu đế ta hiểu bằng cái trí tuệ và diệt được cái phiền não đó. Đối với tư diệu đế, biết và thực hành phải đi đôi. Tư diệu đế không phải biết thôi, biết mà phải làm theo nữa. Biết với thực hành phải đi đôi, là biết phải làm theo. Nếu biết mà không thực hành là không đắc được. Nếu chúng ta chỉ biết vậy thôi, hiểu vậy thôi mà chúng ta không có làm theo thì không có đắc được. Hiểu rõ khổ có thể ví như hiểu rõ thuốc. Chúng ta hiểu rõ khổ đó, khổ có thật nãy đó, cũng như chúng ta hiểu rõ cái thuốc, thuốc uống đó. Một nè, chúng ta biết đây là thuốc chữa bệnh. Đó, trong kinh ví đó, chúng ta hiểu khổ đó cũng như hiểu như cái món thuốc vậy đó. Cũng như nó biết nè, đây là thuốc chữa bệnh, cũng như nó khổ có thật vậy đó. Vì món thuốc nó chữa bệnh được, hiểu không? Thì cũng như khổ có thật. Hai, biết rằng thuốc này nên uống. Biết là cái món thuốc này nên uống. Cũng như khổ cần phải hiểu, hồi nãy nói đó. Khổ có thật là cũng như mình biết món thuốc đó để chữa bệnh ha. Rồi đề thứ hai, khổ cần phải hiểu đó, là thuốc này nó nên uống như thuốc. Đề thứ ba, chúng ta biết rằng chúng ta đã uống thuốc rồi. Đó, là ta đã hiểu rõ khổ rồi, như nãy nói đó, ba đều. Thế không? Uống thuốc rồi, như vậy đó, cái uống thuốc rồi chưa đó quan trọng nhất là biết thuốc chữa bệnh, biết thuốc này nên uống, mà có uống rồi chưa? À, hiểu được không? Nói vậy hiểu được không? Chỉ biết thuốc nên chữa bệnh, chỉ biết thuốc nên uống mà không uống thì cũng như không. Thế biết nó khổ có thật, biết nó khổ cần phải hiểu, nhưng mà có làm hành theo chứ được rồi chưa? Đó, đó cái uống thuốc rồi chưa đó, nó quan trọng hơn biết thuốc. Hiểu rồi không? Muốn nói như vậy đó. Trong ba cái biết quan trọng nhất là biết đã uống thuốc rồi chưa, cũng như ta đã hiểu rõ khổ rồi chưa. À, cái đó là cái thứ ba đó quan trọng. Chứ cái khổ có thật này là biết vậy thôi, rồi khổ cần phải hiểu cũng biết vậy thôi, nhưng mà ta đã hiểu rõ khổ rồi chưa. Nếu hiểu rõ khổ là không làm cho có khổ nữa, phải không? Nếu hiểu rõ khổ rồi làm sao là còn muốn làm cho có khổ nữa. Như vậy đó, cũng như cái thuốc vậy đó. À, biết thuốc chữa bệnh là một việc, à, biết thuốc nên uống cũng một việc, nhưng mà uống rồi chưa, quý vị hiểu rồi ha? Đó, dễ lắm, phải nghĩ như vậy đó. Nếu quý vị chỉ hiểu lần thứ nhất nhưng chưa gọi là hiểu hoàn toàn đâu, cũng như quý vị chỉ hiểu nó khổ có thật mà chưa có gọi là hiểu hoàn toàn, vì mới biết khổ do nơi được nghe pháp, cũng như quý vị lại nghe pháp thì quý vị chỉ biết nó là cái khổ có thật, biết như vậy kinh điển nó quý vị chưa biết hoàn toàn. Quý vị cũng có biết luân hồi là khổ, nhưng chỉ biết bằng tâm chứ không bằng trí tuệ. Cũng như người ta nói luân hồi là con người ta chết đi rồi phải đi bào thai sống lại này kia, quý vị chỉ biết nghe người ta nói hiểu được là khổ vậy thôi, nhưng chỉ biết bằng cái tâm quý vị chứ không phải biết bằng cái trí tuệ. Thấy không? Quý vị chỉ biết bằng cái tâm nhưng không có biết bằng cái trí tuệ. Bây giờ lần lượt đó, tôi sẽ cắt nghĩa bốn cái tứ diệu đế đó cho quý vị nghe kỹ càng hơn nữa. Một, diệu đế thứ nhất là khổ. Diệu đế thứ nhất là khổ. Khi chúng ta nghe nói khổ, chúng ta không nhận thấy có gì là quan trọng và tai hại của khổ. Chúng ta nghe người ta nói khổ thì bị nghe thường quá mà, đâu có nhận gì, nghe vậy thôi, khổ vậy thôi, mà chúng ta không có thấy cái tai hại của cái khổ đó. Vì ai ai cũng biết đời là khổ, cực đủ đều. À, ai ai cũng biết nên tâm ra làm người ở trong đời này là khổ cực đủ đều hết. Nhưng sự thật trong sự hiểu khổ của chúng sanh á và thánh nhân có khác nhau. À, chúng sanh chúng ta hiểu khổ khác hơn các bậc thánh hiểu. Hiểu được cái nào? Chúng ta hiểu khổ là hiểu như vậy, nhưng mà bậc thánh là hiểu khác hơn chúng ta. Vì các bậc thánh nhân á hiểu khổ, thấy khổ bằng trí tuệ. À, còn chúng ta thấy khổ bằng tâm trong cảnh ngộ. Các bậc thánh ngài hiểu khổ thấy khổ bằng cái trí tuệ của ngài, mà chúng sanh chúng ta hiểu khổ thấy khổ bằng cái tâm thôi, ở trong cái cảnh ngộ, người gặp cái cảnh đó khổ thì hiểu vậy nè, chúng ta hiểu bằng cái trí tuệ. Khi qua khỏi cảnh ngộ chúng ta lại quên đi sự khổ đó, chúng ta khổ lên chút nè, rồi hãy qua khỏi cái đó rồi cứ quên cái khổ đó rồi, chúng ta hiểu bằng cái tâm vậy thôi mà, thấy không? Cũng như khi chúng ta lâm bệnh, bệnh nặng, chúng ta thấy khổ quá, hồi có đau đó, đau đó, thấy khổ quá. Nhưng khi mạnh đó, khi lành mạnh thì lại quên khổ, lành mạnh quên cái khổ trong lúc bệnh đó đi. Nên chúng ta, chúng sanh hiểu khổ bằng cái tâm vậy thôi. Khi có bệnh đau thì lo sợ quá, khổ quá, mà khi cái bệnh nó qua rồi, mạnh rồi, quên luôn cái khổ. Trái lại bậc thánh nhân á, dầu bệnh hay không bệnh cũng thấy có thân này là khổ, là cái ổ của khổ. À, còn bậc thánh á, cái thân của ngài á, bệnh cũng vậy, không bệnh cũng vậy, ngài thấy có thân là có khổ. Có thân là có khổ, là cái ổ của khổ. Còn chúng ta khi nào bệnh nó mới thấy khổ. Mà hết bệnh cái vui, tham lam, sân hận là đủ thứ, là làm đủ chuyện hết rồi, quên đi. Còn bậc thánh ngài thấy bằng trí tuệ, nó thấy bằng cái tâm như chúng ta. Ngài thấy bằng chi thì ngài biết đó, có thân là có khổ vậy đó. Rồi bệnh không bệnh ngài cũng biết nó là khổ vậy. Nó là cái ổ của khổ, chúng ta thấy khác hơn các bậc thánh, phải không? Hơn nữa, chúng sanh á chỉ biết khổ nhưng không biết nguyên nhân sanh khổ nên không sợ lắm. Chúng sanh chúng ta biết khổ mà không biết cái lý do gì mà nó sanh ra khổ, thành ra không sợ. Không sợ khổ bao nhiêu, chỉ biết khổ thôi, không biết lý do. Riêng các bậc thánh nhân á, ngài thấy rõ khổ, biết khổ và biết rõ nguyên nhân sanh khổ, nguồn gốc của khổ. Đó, các bậc thánh á, ngài thấy rõ cái khổ đó, thì ngài biết cái nguyên nhân sanh khổ, ngài biết cái nguồn gốc của khổ. Thấy không? Còn chúng ta á, chỉ biết khổ vậy thôi, mà không biết cái nguyên nhân, nên chúng ta không có sợ. Cũng như sự biết bệnh của người bệnh và sự biết bệnh của bác sĩ khác nhau. Chúng ta cũng người bệnh mà chúng ta biết bệnh khác hơn bác sĩ, thế không? Bác sĩ biết bệnh khác hơn chúng ta, thì cũng như là chúng ta là chúng sanh để biết khổ cũng như người bệnh biết bệnh. Mà bậc thánh cũng như ví như bác sĩ biết bệnh khác hơn người bệnh. Quý vị nghe cho kỹ, thấy không? Người biết bệnh là ta bị bệnh nhưng không biết do đâu sanh bệnh. Thế cũng như mình có bệnh, mình có khi biết bệnh mà không biết biết do đâu mà nó sanh cái bệnh này. Còn vị bác sĩ không những biết bệnh và nguyên nhân sanh bệnh mà còn biết thuốc để trị bệnh. Thấy không? Bác sĩ biết khác hơn chúng ta chỉ biết cái bệnh vậy thôi. Mà đi bác sĩ nói cái bệnh này đó, lý do vậy vậy nè, bây giờ phải uống thuốc này đó. Thì bậc thánh đó là ví như bác sĩ, còn chúng ta đó là chúng sanh ví như người bình thường vậy thôi. Vị bác sĩ có thể chúng ta tạm ví như là Đức Phật, vì ngài biết khổ và nguyên nhân sanh khổ. Hơn thế nữa, ngài lại biết phương pháp dục tắc khổ. Đó, vị bác sĩ có thể nó ví như Đức Phật, ngài biết khổ, ngài biết cái nguyên nhân sanh khổ, rồi ngài biết cái phương pháp để dục tắc cái khổ đó nữa. Còn người bệnh đó là chúng ta nè, chỉ biết khổ rồi chịu chết với khổ. Chúng ta chỉ biết khổ thì chịu chết với khổ, chứ không có phương pháp nào chạy khỏi khổ. Chúng ta không có phương pháp chạy khỏi khổ, chúng ta chúng sanh là biết khổ, chịu chết với khổ luôn. À, xin nhắc lại, Phật ngôn là lời của Phật dạy đó. Phật ngôn là lời của Phật dạy. Trong bài kinh Chuyển Pháp Luân là bài kinh đầu tiên mà Đức Phật độ năm vị kiều trình như mà tôi đã từng giảng cho quý vị nghe đó. Đức Phật thuyết lần đầu tiên tại vườn Lộc Giả để độ năm vị kiều trình như đó. Trước hết xin nói hai cái khổ để quý vị nhận định. Là hai cái khổ, khổ có hai, nói khổ thì nhiều lắm nhưng nói vắn tắt nó có hai cái khổ để quý vị nhớ. Tiếng Phạn, tiếng Bali là Sabbava Dukkha. Dukkha là khổ đó. Sabbava Dukkha có nghĩa là khổ theo liền với thân. Cái khổ nó theo liền với cái thân mình, là mình sanh ra nó có cái khổ đó, không có ai tránh được, không ai chối cãi được hết. Cho nên khổ theo liền với thân. Đức Phật dạy trong bài Chuyển Pháp Luân rằng, Đức Phật nói: này các thầy tỳ khưu, sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, sanh lão bệnh tử đó. Khổ này liền với thân, vì khi có thân là có khổ này theo liền. Quý vị hiểu được không? Mình có cái thân là có cái sanh già bệnh tử, sanh lão bệnh tử đó, nó liền lại với thân. Như vậy kêu bằng khổ theo liền với thân đó. Có ai mà có cái thân này mà không có bệnh, không có già, không có chết đâu, đừng có. Bởi tôi nói quý vị hôm trước tôi nói công bình lắm, ông vua cũng vậy, ông triệu phú cũng vậy, mình cũng vậy, có thân này là có sanh lão bệnh tử. Thì Đức Phật mới khổ liền với thân. Tiếp hạng là Sabbava Dukkha. Điều thứ hai, tiếp hạng là Pakinaka Dukkha. Tiếng Ấn Độ, Pakinaka Dukkha là khổ sau khi có thân này. À, còn một cái khổ là khổ sau khi có cái thân, nó mới sanh ra. Quý hiểu không? Một cái là khổ nó đi liền với thân, là mình sanh ra là nó có rồi, ai cũng có giống nhau hết ha, không có trừ ai được hết, là khổ liền với thân. Còn cái này Đức Phật nói cái khổ đó sau khi có cái thân này nó mới có khổ. Khổ vì sự trái ý nghịch lòng đó, chúng ta có sự trái ý nghịch lòng với người ta chúng ta sanh khổ, phải không? Khổ vì sự thất vọng, chúng ta hy vọng cái gì đó là không được ha, thất vọng sanh khổ. Khổ vì bực tức, chúng ta bực tức nó sanh khổ. Khổ vì uất ức, chúng ta uất ức, nghĩa là người ta nói qua chẳng hạn, ví dụ gì đó, chúng ta quốc ức trong tâm sinh khổ, khổ vì thân ái biệt ly. Nhưng thân ái là chúng ta người thương đó mà phải ly, phải xa cách, chúng ta khổ vì thân ái biệt ly. Khổ vì quán thù hội ngộ, à chúng ta khổ vì quán thù hội ngộ là cái người mà chúng ta ghét lắm, gặp nhau hoài, cái quán thù hội ngộ là gặp nhau đó. Chúng ta khổ là gì? Chúng ta không ưa người đó mà cứ gặp hoài. Khổ vì sự ly biệt người yêu, cái người mà chúng ta thương yêu ly biệt là người đó mất đi, chết đi, à, chẳng hạn, chúng ta khổ. Khổ vì thấy không được như ý, à làm cái gì đó mà không được như ý, làm gì mà không được như lòng muốn, sinh khổ. Những cái khổ này á, nó đến sau khi có thân. Cái gì nghe hiểu không? Thời chúng ta sinh ra nó chưa có đâu. Sinh ra là có thân, nó có sinh lão bệnh tử à, cho nên nó dính liền với thân. Mà sau khi có thân rồi nó sinh ra cái khổ này nè, mấy cái khổ mà kể trên này nè, đó là khổ sau khi có thân. Khổ nói chung lại chỉ có một, nói chung lại là chỉ có một, tiếng Phạn là Sankhitena Panchupathana Khanda Dukkha. Tiếng Bali là Sankhitena Panchupathana Khanda Dukkha, nghĩa là sự chấp nhận lấy ngũ quẩn là khổ. Hồi nãy tôi mới nói ngũ quẩn cho quý vị nghe đó, bởi vì quý vị chắc đó, chắc cái ngũ quẩn đó quý vị mới có khổ. Hồi nãy nói ngũ quẩn rồi đó, đó trong kinh nói đó, vì quý vị chắc, cũng như quý vị thấy cái gì chút quý vị chắc, quý vị nghe gì chút quý vị chắc, là quý vị có cảm thọ đó, quý vị chắc cái đó, thấy không? Quý vị chắc nó của quý vị á, mà sự thật ngũ quẩn không có cái gì trên, mà tại quý vị làm cho nó có lên đi. Rồi cái cảm thọ thôi, quý vị còn đem lại nghĩa là tưởng, đem lại nhớ, đem lại nhớ đó, nãy nói đó, nhớ rồi sao quý vị còn đem lại suy nghĩ là cái hành đó. À, nhớ rồi thôi, còn suy nghĩ để định làm sao nữa. Rồi cái suy nghĩ thôi ra, quý vị còn để trong tâm cái thức đó. Đó, quý vị chắc. Đó, thành cái trong kinh nói, chắc lấy ngũ quẩn là khổ. Nếu quý vị định chắc cái đó, quý vị hiểu hồi nãy tôi nói rồi, thành ra mình dễ nghe. Nếu quý vị có cái sắc thanh này mà quý vị định chắc cái ngũ quẩn đó, là không có khổ. Mà tại quý vị chắc, quý vị thấy chút quý vị đem lại. Nhớ. Đem lại tưởng, đem lại suy nghĩ, rồi đem để trung tâm. Vì nghe gì chút á, nghe đem lại nhớ, đem lại tưởng, đem lại suy nghĩ, để trung tâm. Là ngũ quẩn á, hồi nãy nói rồi đó. Thành ra quý vị gì chấp đó, thành ra kinh nói sự chấp lấy thân ngũ quẩn là khổ. Nếu quý vị đừng chấp cái đó thì quý vị không có khó. Tôi thấy quý vị nghe được dễ chỗ này là nãy, nhờ nãy tôi đã nói ban đầu quý vị nghe cái ngũ quẩn rồi. Thường ngày tại quý vị cứ chấp cái đó, quý vị không chịu buông. Thấy không? Thành ra làm sao mà nó không được, nó có hoài. Còn Bồ Tát Ngài có cái ngũ quẩn như quý vị, nhưng Ngài không có chấp nó không. Vậy thì nó sơ đó. Tâm kinh hệ đó, quý vị học tới rồi nè. Chúng ta thấy khổ trên đây chia ra làm hai loại. Thấy không? Hồi nãy nói là khổ chia làm hai nói rồi. Khổ do thân và khổ mới đến sao? Khổ do thân là mình sanh ra có sanh lão bệnh tử á. Cái sanh ra nó có cái đó rồi, là khổ do thân. Còn cái khổ nó tới sau là nãy đó, ái biệt ly khổ, đủ thứ ở trên đó, cái khổ đến sau nãy nói đó. Còn câu chót á, Đức Phật dạy, vì ta còn chấp lấy thân này nên có khổ, nghĩa là còn có thân là có khổ. Đó, Đức Phật nói bị gì chúng ta còn chấp cái thân này, thành cho nó có khổ. Bởi vì hồi nãy Đức Phật dạy nói, còn chấp thân ngũ quẩn là khổ. Thấy thì thôi, thấy như vậy đi, nghe, thôi nghe vậy đi thôi, không chịu, ha, không chịu à, không chịu nè, đem lại suy nghĩ à, đem lại nhớ à, nhớ hoài, rồi suy nghĩ hoài. Sự thật chúng ta ngu dại quá, phải chúng ta đừng có nhớ, đừng có suy nghĩ, rồi đừng để trong tâm thì nó hết chuyện rồi. Mà cái này chúng ta không có làm vậy, chúng ta cứ nhớ, cứ suy nghĩ. À, để trong tâm thì chúng ta chấp đó là khổ. Chúng ta chỉ buông cái đó, nó đỏ liền lập tức. Dễ như vậy đó mà chúng ta không chịu làm. Và nói về cái khổ đó thì chúng ta thấy có khổ có hai thứ, là một là nó liền với thân, sanh ra là có, là sanh lão bệnh tử. Rồi cái một cái nữa là nó có tới sau, cái tới sau đó là bị chúng ta chấp đó, quý vị hiểu không? Quý vị hiểu không? Cái thân nó khổ là nó liền rồi, không có thế nào tránh được, nhưng mà cái sau đó là tại quý vị chấp nó. À, quý vị bớt chấp chút đi thì quý vị đâu có tới khổ đó. Cái sanh khổ đó, bây giờ nói sanh lão bệnh tử đó, theo là cái khổ mà liền với thanh đó, là cái sanh khổ nói trước. Sanh khổ nghĩa là khi sanh ra có thân này, giờ nào là khổ theo liền bên trong giờ ấy. Đó, cái sanh khổ là khi sanh ra giờ nào là nó theo liền ở bên trong. Mình lại sanh đó là nó theo liền à. Sanh khổ có ba đều. Nè, cái sanh khổ này nè. Một, khổ khi còn trong thai bào, khổ mà khi mình còn ở trong thai bào của mẹ mình á. À, hai, khổ khi sanh ra. À, mình khổ là khi mình sanh ra được ra. Thứ ba, khổ vì sự sanh. À, nghĩa là khổ à, khi còn trong thai bào, khổ khi sanh, khổ vì cái sự sanh đó. Ý nói á, vì có sanh nên có những khổ khác theo bên. À, nó theo liền trong cái khi mình sanh ra đó. Như tôi đã nói ở trên đó, khổ có 12 chi. À, khổ nó có 12 cái chi. Chia ra nhưng mà xin ví dụ cái sanh đó như cái đùng của bánh xe. Bánh xe đó, bánh xe hơi xe máy mình có cái đùng ở chính giữa đó. À, nó có cái đùng ở chính giữa đó, bánh xe đó. Yeah, xe bò nó cũng có cái đùng đó, à, xe gì cũng vậy, cái bánh đó. Còn khổ có 12 chi thì 11 cái khổ kia đó là cái căm xe, cái căm của xe đó, như xe máy, xe hơi, nó là căm xe. Đó. Còn cái đùng xe đó là cái sanh khổ đó, còn 11 cái khổ kia là như căm xe. Bánh xe này lăn đi được là do nơi bộ máy điều khiển, mà cái bánh xe mà nó lăn được đó, nhờ có cái đùng nó, phải không? Cái đùng đó chỉ có cái căm xe vậy nè, nó mới cái bánh xe nó mới vững được, nó mới lăn được. Thì Đức Phật ví đó, cái khổ đó là cái ái dục đó. Cái đùng xe điều khiển đó, đùng xe nó điều khiển cái căm xe cho lăn vậy đó, là Đức Phật ví cái đùng xe như là cái ái dục, tham đó, tham muốn cái này muốn kia đó. Nhớ thì cái ái dục là khổ, nó quan trọng nhất, mấy cái kia nó đi theo phụ thôi, mà cái ái dục, cái lòng tham này nó là khổ. Bây giờ để chứng minh cái sanh ra khổ, hồi nãy nói sanh khổ đó, để chứng minh cái sanh khổ, Đức Phật có dạy 10 điều sanh khổ. Đó, Đức Phật nói 10 điều sanh ra khổ. Một, biến tướng khổ. Đó, cái khổ đầu tiên trong sanh khổ, Đức Phật nói cái biến tướng khổ. Biến tướng khổ là sự từng tự biến chuyển của bào thai, bắt đầu từ khi mới thọ thai. Từ chúng ta lại thọ thai, trong bụng mẹ đó, nó biến chuyển, nó phải đổi hoài, nó đổi nó bằng đầu, nó cũng như cục máu thôi, rồi từ từ nó mới làm thành tai, là biến chuyển, là tướng đó. Khổ lắm, cái phận nó khổ lắm. Thay đổi mãi cho tới khi có đủ năm bộ phận là có đầu, có tai, có chân này kia đó, nó biến chuyển hoài, nó đổi hoài, cho đủ năm bộ phận. Bắt đầu thọ khổ từ khi mới lên cho tới lớn có đủ bộ phận thì bị nhiều điều khổ. Đức Phật nói hồi khi mà trong bào thai đó, từ nó nhỏ tới nó lớn, nó có tai, có chân, có mắt, có đầu ra đó, là khổ, có nhiều điều khổ. Vì do vật thịt của mẹ ăn vào, khi mẹ ăn đồ ăn vào, Đức Phật nói rõ hơn bác sĩ, khi mẹ ăn đồ ăn vào trong bụng á, mà khi đó chúng ta mới có nó sanh ra tai ra chân này kia, thì nó bị cái đồ đó, nó ăn cay, ăn mặn, ăn chua, ăn chát thì nó có ảnh hưởng. Chúng ta bắt đầu thọ khổ từ lúc đó, Đức Phật nói. Rồi tôi nói Đức Phật nói rõ hơn bác sĩ nữa. Quý vị nghe cái đoạn này mới quý vị biết thương mẹ hơn nữa. Đó là biến tướng khổ. Khi trong thai bằng biến tướng mà chút nó sanh ra cái tai, chút sanh ra cái chân, chút lên lưng đầu, chút mập tóc, mập răng. Mà trong lúc đó mẹ ăn vô đó, chúng ta chịu cái cảnh khổ đó, bởi vì chúng ta còn yếu ớt á. Hai, Đức Phật nói kinh khủng khổ ở trong bào thai mẹ chúng ta sợ lắm, chỉ có Phật mới thấy được cái đó, bác sĩ không thấy được cái đó, kinh khủng khổ. Đứa bé, Đức Phật nói đứa bé chịu nhiều nỗi kinh khủng như khi bà mẹ làm việc nặng nhọc, sắp sáo hoặc trợt chân té dấp, dân dân. Khi mà mẹ đó làm việc nặng đó, nó trong đó nó sợ lắm đứa bé, hay là bà mẹ bị trợt trơn té gấp rồi kia đó, đứa con nó sợ lắm. Nó Đức Phật nói chúng ta có cái khổ đó nữa. Từ thứ ba, hoành sanh khổ. Kinh khủng khổ thứ hai, hoành sanh khổ là gì? Cái khổ khi thai bào dây trở, hoành sanh là dây trở trong bụng đó. Chúng ta trong bụng mẹ chúng ta dây trở đi trở lại đó, cái bụng hoành sanh khổ, chúng ta khổ lắm. Lúc dây đầu xuống, hai dây ngang hông mẹ, đứa bé kinh khủng, không khác nào kim con bị bão lớn. Đức Thập Dí nói khi mà mình dây đi dây lại trong bụng mẹ đó, cũng như là con kim con nó bị bão lớn vậy đó, khổ lắm, cái bụng hoành sanh khổ. Quý vị phải hiểu cái đó, đó là Đức Phật nói rõ ràng cho chúng ta nghe. Đó. Thứ tư, nạn sanh khổ. Đức Phật nói cái nạn sanh khổ là trong lúc sanh nở gặp khó khăn. Có khi mẹ sanh ra cũng khó khăn lắm. Kêu bằng nạn sanh là có tai nạn đó. Chúng ta ở trong bào thai mẹ bị tai nạn. Đức Phật chỉ như nạn sanh khổ. Trong lúc sanh gặp khó khăn, đứa bé bị gió nghiệp chướng đẩy cho dây đầu xuống để sanh. Trong lúc đó đó, trong kinh nói cái gió nghiệp chướng đẩy cái đầu cho nó trở đầu xuống để nó sanh. Và chúng ta đó ở trong thai bào trong lúc nó khổ lắm, bị cái gió nghiệp chướng nó đẩy cho mạnh để mình trở đầu xuống. Đứa nhỏ kinh khủng như người bị rớt từ trên cao xuống, bị xây đầu đó cũng như là mình bị rớt ở trên cao xuống, trên cây cao xuống. Khi mà gió nghiệp chướng đẩy cái đầu để sanh, khi sanh ra hài nhi phải bị cọ ép dí như tượng to chui qua kẻ đá nhỏ. Trong kinh nói như con tượng to mà chui qua cái kẻ đá nhỏ vậy. Đức Phật nói rõ trong đó sự thật đó, chỉ có quý vị là làm mẹ quý vị hiểu được cái đó hơn người làm cha. Đứa con nó chịu cái khổ vậy, cũng như con tượng co to mà chui qua kẻ đá vậy. Đức Phật nói cái nạn sanh khổ đó, mà gió nghiệp chướng nó đẩy cái đầu xuống cũng như rớt ở trên cao xuống, kinh khủng sợ sợ. Đời thứ năm, Đức Phật nói hàng thống khổ. Hàng là lạnh đó, hàng thống khổ. Khi vừa sanh ra da còn non phải bị đem đi tắm, sự đau rát ấy không ai biết, chỉ có đứa bé đó biết thôi. Sanh ra liền da còn non, hàng là lạnh mà đem đi tắm đau rát lắm, mà có đứa bé đó nó biết thôi, chắc ấy mình mẹ cũng chưa có biết rõ cái đó nữa. Thành ra đó, Đức Phật nói nội cái sanh là khổ, là cái hàng thống khổ. Thứ sáu, thọ nghiệp khổ. Bây giờ sanh ra rồi thọ cái nghiệp. Sau khi sanh ra đến không lớn, tiền nghiệp lại đến trả quả. Cái nghiệp kiếp trước á, tiền nghiệp á, nó theo à, cái nghiệp nó theo cái bóng dền à, nó tới rồi, sanh ra rồi đến lớn khôn nó lại nó trả quả. Nếu nghiệp ác thì chịu khổ sở đủ đều. Nếu tiền kiếp chúng ta làm ác á, là chịu khổ sở đủ rồi. Nào là bị hiếp đáp, đói khó vân vân, không sao kể hết được. Nào là chúng ta bị hiếp đáp cũng như bị ta ăn hiếp. Nào là chúng ta đói khó, là làm ăn mua bán đủ nuôi sống, vân vân, không sao kể tiếp. Đức Phật nói như vậy là thọ nghiệp khổ. Ở trong thai bào khổ đủ cách mà tới sanh ra như vậy. Thứ bảy, quả báo khổ. Bây giờ nói về quả báo là khổ. Sau khi lớn lên lại bị quả báo như bị kẻ khác thao du, bị người làm hại, mặc dầu là vô can, hoặc bị tai nạn chiến tranh. Như chúng ta đã bị tai nạn chiến tranh chạy bỏ xứ đó, thấy không? Phật nói đó, nói cái quả báo đó. Thì kiếp chúng ta cũng có làm cái quả báo, nhưng mà chúng ta đỡ hơn, chúng ta đỡ hơn những người khác nữa. Thành ra đó, khi lớn rồi là bị quả báo, như là bị người ta thao du. Có khi mình không làm chuyện đó, người ta thao du, người ta đi kiện, đi tụng kiện, đi kiếm chuyện, người ta làm hại mình, mặc dầu là mình vô can mà mình cũng có làm cái đó. Hoặc bị tai nạn đó, như là tai nạn chiến tranh, đó là chuyện lớn, vật giả đó, là cái khổ, kêu bằng quả báo khổ. Để thứ tám, duyên sanh khổ. Ở đây Đức Phật muốn nói gì? Cái khổ là cái duyên sanh. Vì có sanh nên khổ, chúng sanh bị đọa vào ác đạo cũng do sanh ra mà có. Duyên sanh khổ là chúng ta